Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bác, quý cô chú, quý anh chị. Hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2019. Lần này chuyến Phật sự của Pháp Hòa ở tại miền Bắc California, đặc biệt là ở San Jose. Thì trong vòng một tuần lễ này, thì ngoài ba bữa chính, đó là ở tại tư gia Phật tử Tuệ Hoàng Tâm Xuân vào tối thứ sáu này, cũng như là ngày thứ bảy ở chùa Bảo Phước, ngày chủ nhật thì ở trên San Francisco, thì bên cạnh đó có những cái chuyến Phật sự như là đi an vị Phật, đi cầu siêu vân vân. Thì Pháp Hòa mới vừa đáp chuyến bay đến đây hồi chiều này. Thì sau khi đó thì đến nhà của một người quen, Phật tử quen, để cầu siêu cho bà cụ mới mất hôm qua. Thì khi mà Pháp Hòa ở bên Canada đó thì hay tin bà bệnh nặng lắm, sắp mất. Thì nghĩ là sáng hôm nay mình tới đây sẽ kịp để đi thăm bà. Nhưng mà không ngờ thì sáng hôm qua bà đã mất rồi. Thì vậy cho nên nhân cơ hội này Pháp Hòa cũng đến để hộ niệm và chia buồn với gia đình hồi trưa. Sau đó thì đến nhà của cô Tiên hả?
Dạ,
Dị Trí.
Dạ.
Với lại chú Hiệp và dạ. Dạ, pháp danh là Minh dạ. Minh Nghĩa. Và đại chúng hồi chiều mình tụng thời kinh rồi cầu siêu cho bà cụ cũng mới mất hồi đầu năm, mẹ của cô Dị Trí đây. Thì sau khi chúng ta ăn chiều rồi thì nhân cơ hội còn được chút thời gian với nhau, thì đại chúng mình ngồi lại để có những giờ phút tâm sự, chia sẻ những cái gì liên quan đến sự tu học của mình trong cuộc sống. Thì ở đây không phải là buổi giảng như là một cái buổi ngồi lại trong cái thân tình. Thì thật sự ra ít có khi nào Pháp Hòa có dịp về đây lắm. Vài ba năm mới có chuyến đi một lần. Mà có những lúc về đây thì công việc quá nhiều, cứ liên tục, không có đủ thời gian để ngồi lại với đại chúng trong một cái không khí như thế này. Thì thôi thì sẵn bây giờ mình trời cũng còn ấm, còn đủ sáng, thì đại chúng tranh thủ ha, thì mình có những cái gì chia sẻ thì quý vị có thể nêu lên để rồi chúng ta cùng học hỏi với nhau. A Di Đà Phật. Chắc quý vị nghe câu hỏi ha, mà hình như câu hỏi này là một cái thao thức chung cho tất cả các bậc làm cha mẹ, mà nhất là những người nào có cái lòng muốn nghĩ đến con cháu mình, là muốn cho các con mình hướng về điều thiện. Thật ra đây là một cái điều rất là tốt mà ai cũng quan tâm. Thì chính bản thân Pháp Hòa mình cũng rất là quan tâm. Khi thấy càng dần về sau đó thì cái số lượng mà con cháu của chúng ta ở đây á, cái tâm linh của nó không có được mạnh. Thì thứ nhất là mình phải thấy được cái hoàn cảnh. Ở đây thì một cái quốc độ, một cái xã hội nói chung, bây giờ thì mình không có được trong một cái môi trường đạo giáo nhiều. Thứ hai nữa đó là đời sống vật chất, con người phải đi làm, rồi cuối tuần thì phải có những cái cuộc đi chơi. Cho nên rồi cái thứ nữa đó là cái sự truyền bá không có được sâu rộng. Đã không sâu rộng mà còn bị hạn hẹp trong vấn đề ngôn ngữ, thì làm cho các con cháu mình nó hoàn toàn nó không có cái sự mà liên hệ. Ngay cả đời sống ở nhà đó, nhiều khi cha mẹ giữa cháu với bà là đã không thể tiếp xúc được. Nếu mà người bà đó không rành tiếng Anh, hay là người cháu đó không biết tiếng Việt nhiều, thì coi như là bà cháu chỉ có gặp nhau một hai câu, con ăn này không, no, yes, là đại khái vậy thôi. Ngôn ngữ nó đã khó khăn. Rồi ở trong chùa các thầy cũng không nói nhiều tiếng Anh. Rồi hàng tuần khi là nó mình dẫn nó về chùa đó, thì đa phần là mình sinh hoạt theo cái cách của người Việt Nam mình, thì không biết làm sao mà các con các cháu nó có thể nó liên hệ được. Thì bây giờ á, cái điều đó mình muốn mà các cháu mình đã đi chùa, nó tin tưởng Phật pháp giống như mình đó, thì Pháp Hòa thấy là rất khó. Rất khó là bởi vì nó không có một cái điểm tựa, nó không có một cái điểm gì để thu hút nó, phải không? Thì bây giờ tạm thời á, quý vị có thể nhìn con cháu mình làm sao á, mình nhìn đạo Phật bằng ba điểm. Một là đạo Phật dạy là không làm các điều ác. Thứ hai là nên làm các việc lành. Thứ ba là giữ tâm ý trong sạch hay là giúp đỡ mọi người. Thì nếu mình làm sao mà con cháu mình dù nó không đi chùa, dù nó không nghe kinh pháp, nhưng mà nếu làm sao đời sống nó hiểu được cái điều này, không, nó lánh cái điều ác, nó làm cái điều thiện, và nó luôn luôn nó biết thương nghĩ đến mọi người xung quanh, thì coi như là mình đã đi đưa, mình đưa con cháu mình về với đạo Phật một cách hình thức khác. Tại vì mình theo cái quan niệm của mình thôi, nó đi chùa nè, nó cúng giống mình vậy đó, mình mới vui. Vì mình nghĩ là mình muốn vậy đó. Mình muốn nó mặc cái áo tràng, mình muốn nó lại Phật ngày ba lại, sáu lại, chín lại gì kiểu mình vậy đó. Trì chú ngày bao nhiêu câu vậy đó, phải không? Nhưng mà cái đó không phải nó nữa đâu. Thời buổi bây giờ là nó không, nó mình bây giờ phải nhìn con cháu mình nó đang học Phật, nó đang tu Phật bằng một cái hình thức khác, là không làm các điều ác, nên làm các việc lành, cứu giúp tất cả mọi người. Vì các cô các chú làm sao mình hướng dẫn cho các con các cháu mình á, nó đi về cái hướng đó thì mình mới tạm thời gọi là mình vui. Chứ còn bây giờ ví dụ thôi, bây giờ nó làm theo cái hình thức mình đi mà tâm nó không biết gì hết, nó không hiểu cái mục đích đạo Phật gì hết thì cũng như không. Thậm chí nó làm thời gian là nó nghỉ nữa. Có nhiều đứa hồi nhỏ nó làm theo mình, nhưng mà lớn lên nó không làm gì hết, là tại vì nó hoàn toàn nó không hiểu. Thấy không? Thành thử ra thôi thì đến một lúc nào đó mình cũng phải chấp nhận. À, bây giờ con thật ra tùy theo cái cách mình hiểu chữ đạo Phật. Nếu mình hiểu đạo Phật theo cái nghĩa thông thường đó, mặc áo tràng nè, gặp quý thầy là cung kính, rồi ngày mình lại Phật thắp nhang tụng niệm rồi vậy đó, đó là đạo Phật của mình. Bây giờ á, đã đến lúc có thể con cháu mình nó không đạo Phật bằng cái hình đó nữa, hình thức đó nữa, mà nó đạo Phật ở một hình thức khác là không làm các điều ác, ráng làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, cứu giúp chúng sanh. Làm sao con cháu mình nó hiểu được cái điều đó, nó sống theo điều đó, thì là nó đã sống đúng thật với mục đích của đạo Phật. Còn hình thức như thế nào thì nó tùy theo cái duyên của nó, không? Chứ còn bây giờ nếu mà mình muốn con cháu mình mặc cái áo tràng rồi thắp nhang lại cúng như mình là không phải dễ đâu. Không phải dễ đâu. Tại vì sao? Tại vì cái môi trường nó khác rồi. Xin lỗi đại chúng, là ngay cả ông xã mình nè, hay là bà xã mình nè, đó, nhiều khi mấy ông chắp tay mấy ông cũng mắc cỡ vậy, đúng không? Đó. Có nhiều vị thí dụ đi vô chùa hay là đứng cúi cúi vậy thôi, chứ còn mắc cỡ tại nghĩ về quê lắm đó, thí dụ vậy. Thế nên ngay người lớn mình đó, đôi lúc mình sống gốc rễ của mình từ Việt Nam đó, đôi khi mình còn chưa thấy được cái điều đó, thì huống chi con cái mình nó ở một cái quốc độ mà nó quá nhiều những cái xen lẫn mà nó không thuần. Ví dụ như đạo Phật ở Việt Nam đi đó, thì cô đi gốc nào cũng chùa chiền và ngôn ngữ là một ngôn ngữ Việt Nam thôi. Còn ở đây là chùa chiền thì không có thường tới lui, rồi không phải là cái tiếng của các anh chị đó nữa. Đó, thành thử khó lắm, không phải dễ đâu. Yeah. Rồi ngay cả ở nhà đó, nói chuyện bình thường mình nói còn không nổi nữa, làm sao mình nói những cái điều hay lẽ phải cho nó nghe theo cái nghĩa của mình mà bằng tiếng Anh. Đó, bây giờ dù muốn dù không phải chấp nhận một điều là tiếng Anh mới là tiếng chính của nó. Còn tiếng Việt là coi như là tiếng phương phụ vậy đó. Nó nói bập bẹ vài ba câu vậy, hoặc là nhiều khi mình hỏi nó hiểu, nhưng mà say qua nó trả lời tiếng Anh. Mình hỏi tiếng Việt nó trả lời tiếng Anh không, nó hiểu mình nói nhưng mà nó không trả lời tiếng Việt, tại vì nó rặn chữ mệt quá thôi, nó nói tiếng Anh luôn cho rồi. Dạ. Vậy là cô đặc biệt. Đó, thì thật sự ra bây giờ Pháp Hòa nói quý cô mà đi tìm một đứa nhỏ con mình mà theo cái hình thức mình muốn không phải dễ. Nhưng mà quý cô cũng đừng có bị ràng buộc một cái hình thức đạo Phật như mà xưa nay mình đã đi theo, phải không? Đạo Phật thì mỗi thời mỗi lúc nó thay đổi. Pháp Hòa ví dụ thôi, bây giờ có một số người Việt Nam mình nè, có một số người Việt Nam, nhưng mà giờ đâu còn tụng kinh tiếng Việt nữa đâu. Lấy kinh tiếng Việt ra rồi tán tụng rồi e theo cái kiểu e của Tàu. Đúng, rồi mặc y kiểu cái hình thức của Tịnh Độ Tông của Tàu. Đó, ngay cả mình còn bị lại căng thì làm sao mà cái đó được. Bây giờ qua đây ngay cái đám tang cũng vậy. Ngay cái đám tang cũng vậy. Bây giờ mà bắt mấy đứa nó mà đội mặc đồ tang rồi chùm mấy cái khăn đồ lũ phủ vậy làm sao nó chịu. Thì bây giờ mục đích của mình là gì? Mình muốn nó để cái tang hiếu thảo, cho nên mình tất cả mọi hình thức khác phải cất hết. Làm một cái đơn giản thôi, đó là cái khăn bịt trên đầu là được rồi. Tại vì những cái kia nó cũng là để tang, nhưng mà nó là bài, nó là thêm thắt. Cái chính là cái tang đội trên đầu. Thì cái tinh yếu đó, cái gốc rễ, thì sau này Phật giáo cũng phải vậy thôi. Quý cô thấy á, ngay cả cái chỗ Pháp Hòa ở đó, có rất nhiều Phật tử ở trong cái vùng đó, mà một năm Pháp Hòa gặp được họ một lần, có thể thôi nha, vào ngày Tết. Còn có những người là không bao giờ gặp luôn, mà thậm chí họ không biết mình là ai nữa. Nhưng mà Phật tử ngàn dặm biết, Phật tử ngàn dặm mò tới đi tìm, Phật tử sát đó người ta không đi. Phải không? Rồi sao? Thì bây giờ hỏi cái lâu lâu gặp á, con tuy không đi chùa nhưng mà con theo dõi thầy các bài giảng, thầy đi đâu con cũng biết hết. Rồi thì họ điểm ngay nguyệt đó rồi thôi. Nghĩa là sao? Ít nhất là anh đó cũng còn nghe Pháp. Ý họ là, ý Pháp Hoàng muốn nói là có nhiều khi không phải mình nghĩ người ta đi chùa nhiều, đi cho mình thấy thường mới gọi là tốt. Cái mục đích chính là làm sao người ta tiếp nhận lời giảng của Phật để người ta ứng dụng trong cuộc sống của người ta. Thà nữa ra mình làm sao cho con cháu mình nó thấm nhuần được cái nền tảng căn bản nhất của Đạo Phật, đó là lánh xa mọi điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là nền tảng của Đạo Phật. Và tất cả giáo lý của Đức Phật không ngoài ba câu đó. Đó là trong Kinh Pháp Cú không? Chớ làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời của chư Phật dạy. Vậy thì mục đích của Đạo Phật là để chuyển hóa con người từ dở nên tốt. Thấy không? Mục đích của Đạo Phật là chuyển hóa cái tâm của mình. Cho nên người ta hay nói Đạo Phật là đạo tu tâm. Có nhiều người hiểu lầm đó, đạo tu tâm là ở nhà thôi, tu tâm mà. Không phải vậy. Đạo Phật là đạo tu tâm, nghĩa là tất cả mọi thứ không ngoài cái tâm. Nhưng mà hàng ngày anh phải rèn luyện tâm như thế nào để tâm anh nó thuần thục, thánh thiện, để lời nói anh nó cũng đi ra thuần thục, thánh thiện, việc làm mình nó cũng thuần thục, thánh thiện, chứ không phải im lặng không hình thức kêu là tu tâm. Mà trong cái đó mình chưa hề chuyển tâm, chưa hề thay đổi cái tâm thức của mình, cũng còn tham, còn sân si, hờn giận, tranh đấu tùm lum hết, để kêu là tu tâm là đâu đúng. Nhưng mà đa số là hiểu chữ tu tâm là tôi ở nhà tôi tu vậy đó, tu hình thức, tu ăn chay, tu đi chùa, gõ mõ, tụng kinh gì hết á, đó tu tu tâm đó. Nhưng mà thiệt sự là tu tâm là một quá trình đó, lớn lắm mà, chứ không phải giỡn đâu. Chư Phật á, Đức Phật mình á, ngồi thiền á, thành đạo đó cũng không ngoài cái sự trở về với tâm. Mà khi trở về được với tâm thì tất cả trí mới sáng, mọi việc nó mới rõ đó. Cho nên đâu phải là chuyện bình thường đó. Vì vậy mà mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình tụng kinh cũng không ngoài để trở về với tâm. Mà một khi tâm mình an tịnh rồi thì mọi thứ xung quanh nó khác đó, chứ không phải vậy. Thì bây giờ làm sao đời sống hàng ngày của mình, ví dụ quý cô khéo, con cái mình đã làm gì đó, mình nội vẫn giảng đó, nhưng mà đừng lấy, đừng có lấy cái hình thức Phật ra nói vậy đó. Con đừng làm vậy, mình làm, mình nói như thế nào mà con cháu mình thấm được cái đạo lý sống, mà không thấy mình đang thuyết pháp giảng kinh của một tôn giáo. Có nhiều người, người ta không quen những cái lời nói rất là đạo giáo, thì mình nói những câu chuyện bình thường thôi. Như hôm rồi đây có một em nó lên, cách đây mấy ngày thôi, lên chùa. Thì cái em đó tự nhiên không biết sao đó, rồi nó ngồi nói chuyện gì đó, thì Pháp Hòa mới nói một vài câu mà nó trúng ngay cái điểm của em. Thì em nó nhận ra được cái điều đó mà mình không cần phải nói đạo giáo gì hết. Tình cờ Pháp Hòa nói nhiều khi trong cuộc sống của mình đó, mình mà mềm mỏng, uyển chuyển thì giống như cái lưỡi á, nó sẽ tồn tại với mình cho tới chết. Còn nếu mà mình cứng ngắc, bột bề, không có uyển chuyển giống như răng á, thì nó sẽ rụng. Mà thường thường mà răng mà trước khi rụng đâu phải tự nhiên nó rụng đâu, nó phải sao? Nó phải sâu ăn, nó phải hư cái gì đó rồi nó mới rụng. Thì mình cũng vậy, trước khi mà mình người ta bụp mình đó, đâu phải một cái vậy chết đâu, phải không? Nó phải hư hao vũ thứ hết rồi mới rụng. Thì chỉ có cái lưỡi nó mềm mỏng nó mới ở lại với mình, còn cái răng của mình đó, nó cứng nên nó rụng. Thì cuộc sống của mình cũng vậy, người mà cứng ngắc chấp chặt thì mọi người sẽ không cảm thấy dễ chịu với mình, thì tự động người ta xa mình. Còn mình mềm mỏng, mình uyển chuyển trong cuộc sống thì mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Không, mà chỉ cần làm sao hướng dẫn cho các con cháu mình cái cách sống, chứ còn hình thức đạo Phật nó như thế nào không sao đâu. Biết đâu chừng vài chục năm nữa, thí dụ cái hình thức Phật giáo của mình bây giờ khác với Phật giáo của mấy chục năm trước không? Khác không? Khác. Hồi xưa phần lớn là đi chùa ngày rằm mùng 1 thắp nhang rồi đi về, đâu có tổ chức khóa tu, đâu có nghe pháp thoại hàng tuần, hàng tháng gì đâu. Hồi xưa mấy chục năm về trước, hàng trăm năm về trước, ông bà mình là chỉ có đi chùa lại Phật rồi đi về thôi. Cái chữ khóa tu mấy cô đâu có nghe phải không? À, đâu có nghe cái chữ khóa tu trong các chùa hồi xưa đâu. Đó. Đó. Đúng rồi. Rồi sau này bắt đầu các hòa thượng bắt đầu đến một lúc, một cái giai đoạn nào đó, thì các ngài mới thấy rằng đã đến lúc mình phải làm một cái gì để cho Phật giáo nó được cập nhật lên, để cho một... Thật ra đạo Phật rất là khoa học, nhưng mà ăn thua cái người ứng dụng thôi, cái người hành xử thôi. Thật sự ra các ngài mới đề xướng lên. Mà người đầu tiên mà đề xướng cái chữ mà gọi là khóa tu đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Lần Mai. Ngài là người đầu tiên đề xướng vấn đề khóa tu, và chính hai chữ khóa tu đó là ngài đã đề ra mấy chục năm trước khi ngài đến nước ngoài, ngài tổ chức khóa tu. Mà lúc đó đối với Phật tử Việt Nam mình là mơ hồ chữ khóa tu lắm, thấy không? Rồi bây giờ cái chữ khóa tu đó làm sao nó trở thành một cái từ rất là thông dụng ở trong cuộc sống. À, Phật giáo hai ngày cũng kêu khóa tu, ba ngày cũng khóa tu, một ngày cũng khóa tu, thấy không? Mà trước kia chữ khóa tu đâu có đó. Rồi hồi xưa quý vị thấy đời nào quý vị được đi chùa nghe giảng phải không? Phải không? Đó. Rồi hồi xưa là khi mà quý vị mà đến chùa mà nghe giảng là rất là trang nghiêm. À, còn bây giờ thì cái mục đích là làm sao mình truyền bá Phật Pháp. Còn cái hình thức như thế nào thì tùy mỗi quốc độ, mỗi nơi chốn. Cho nên Pháp Hòa thưa như vậy để quý cô, quý chú cũng đừng có quá bi. À, bi ai mà thấy hình như giờ con cháu mình nó mất gốc thế nào đó. Ăn thua là cái cách mình sắp xếp hướng dẫn cho các con cháu mình đi theo cái con đường tâm linh, nhưng mà rất là nhẹ nhàng và đúng cái nghĩa của đạo Phật, là làm sao các cháu nó hiểu được lánh ác làm lành, giúp đỡ chúng sanh. Đừng có bắt buộc nó là giống như mình vậy đó, khúm núm trước các thầy rồi rồi mình nghĩ là phải vậy đó. Mình mới yên tâm, mình có theo Phật không? Không phải đâu. Mà đôi khi Pháp Hòa ngại cái chuyện đó lắm, là tại vì mình biết nó không, mấy đứa nó không phải cái chuyện này, cho nên đừng có bắt mấy đứa nó gặp thầy quỳ xuống ba lại con. Mai mốt nó gặp thầy nó ghét, nó tại ông mà tôi phải quỳ. Không cần, cứ nhẹ nhàng. À, làm sao ví dụ nó gặp quý thầy xá cũng được, nó hai thầy cũng được nữa, không sao, cái đó không quan sao hết đó. À, thí dụ giờ mình gặp một ông Mỹ đi thì mình cũng là hai thôi chứ ba bốn gì không, thì thành tựu mấy đứa con mình cũng nhẹ nhàng, làm sao mà nó cảm thấy là bình thường, và đi chùa cũng là bình thường. nhiều khi mình hình thức quá, nó sợ, nó thôi thôi đi chùa nó nhiều cái lễ nghi quá, rồi nó sợ làm không đúng, nó không dám đi. À, có cái cô đó, cô đi chùa mà ai cũng nói cô làm gì cũng nói tội nghe không, tội nghe không, tổn phước nghe không. Cái thôi cô không đi nữa. Cái hỏi sao vậy, nó trời ơi con thì phước không có bao nhiêu mà đi chùa riết tổn với tội thôi. Thôi để con ở nhà đó, thấy không, nó lỗi ai, nó lỗi mình muốn người ta đi chùa mà cứ đụng chiên hỏi chút là tội, chút là tổn phước. Thì cổ mới nói con thì phước không có bao nhiêu mà hồi ở nhà thấy không tổn phước mà sao vô chùa riết hồi tổn quá. Thử ra quý cô cũng để ý cái chuyện đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ngay cả các thầy trẻ bây giờ cũng vậy, các thầy trẻ bây giờ cũng vậy. Hồi sau hồi đó Pháp Hòa hướng dẫn khóa tu á, là bắt mặc áo tràng rồi bắt tụng kinh rồi cái chuông nó qua rồi. Rồi bây giờ tới phiên mấy thầy lên, mấy thầy làm, mấy thầy tổ chức khóa tu cho trẻ em bằng một hình thức khác. Bây giờ không bắt nó bảo tràng, không bắt nó tụng kinh ai a giống mình nữa, mà chỉ có ngồi thiền, đi thiền hành. Rồi mục đích là làm sao nó thấy được đạo Phật trong ứng dụng trong cuộc sống. Chứ bây giờ mà kêu, tại vì bây giờ nó nhiều thành phần vô, có những đứa có thể nó không phải là đạo Phật, nó là tin lành Thiên Chúa vậy đó, nhưng mà nó muốn tới để nó học hỏi cái gì đó. Mà bây giờ mình đem nhiều cái hình thức tôn giáo quá thì đôi khi nó không quen. Ngay cả một số người Mỹ bây giờ khi họ quy y á, họ không có quy Tam Bảo, họ chỉ thọ năm giới thôi. Tại sao? Tại vì họ đã có đức tin riêng của họ. Họ nghĩ rằng á, quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo là giống như là họ đổi một cái niềm tin. Nhưng mà năm giới á, là cái điều thiết thực, bất cứ ai cũng giữ, không luận là Phật tử, đạo Chúa, đạo gì trên thế gian này, ai muốn hạnh phúc là phải giữ năm giới. Thì anh thấy năm giới này nó hữu ích, nó đúng, anh xin thọ năm giới rồi cũng được thôi. Miễn sao anh tiếp nhận được cái gì đó ứng dụng trong cuộc sống. Mà thật sự mà nói, mà đó chính là mục đích của đạo Phật. Mục đích đạo Phật là làm sao mình nhận ra được cái chân lý để mình sống. Cho nên mình gọi là chữ pháp. Chữ pháp là gì? Chữ pháp nghĩa là chân lý, là lẽ thật. Cho nên kinh Pháp Cú đó, theo cái nghĩa là cú là câu, phải không? À, pháp là giáo pháp, nhưng mà có nghĩa là chân lý, là lẽ thật. Pháp gọi là lẽ thật. Ví dụ như bây giờ này, cuộc đời này là vô thường, là một lẽ thật. Sanh già bệnh chết, thay đổi liên tu, lẽ thật. Nhưng mà tại con người mình không thấy cái lẽ thật. Hoặc là mình thấy, nhưng mà mình chưa có chiêm nghiệm, mình chưa có thấy nó một cách rốt ráo. Vì vậy cho nên Đức Phật nói đạo lý vô thường. Vậy thì đạo lý vô thường là chân lý. Anh học được đạo lý của đạo vô thường là anh thấy được chân lý. Đó, mình nói một thứ thôi. Rồi nói duyên sinh. Đó. Cái này, đất, nung, gò, mài, sơn, kêu cái nắp ly. Nhưng mà nếu mình phân tích cái nắp ly này là được do đất, nước, gió, lửa, sơn, người làm, nhiều duyên để tạo ra cái nắp này. Vậy thì chân lý của cái nắp này là do duyên sinh. Mà đã là duyên sinh là tạm có, nó không có thật. Và thậm chí nó không có một cái gì được gọi là nắp hết á. Chẳng qua nó ở cái hình thức như vậy, chúng ta gọi là nắp. Chứ còn cái nắp này, cái nắp ly này nó được làm bằng những thứ không phải là nắp ly. Vì sơn đâu phải là nắp ly, đất không phải là nắp ly, cái vành cũng không phải nắp ly, vân vân. Duyên sinh, người thấy được duyên sinh là thấy chân lý, và nhìn cái gì cũng thấy là duyên sinh hết. Ví dụ như chiều nay nè, hồi hôm trước á, lúc cái nhà này xây xong làm vậy nè, hỏi làm gì đây, để dành tổ chức tiệc bạc ti, tự nhiên chiều nay trở thành ra pháp hội duyên sinh. Tại vì tất cả mình ở đây là cái tâm niệm là tâm Phật tử, tâm ăn chay, tâm nghe pháp, thì mình ngồi ở đây thì nó trở thành ra chắc pháp hội nghe kinh. Rồi tuần sau cháu cổ tổ chức bạc ti này, chỗ này là sảnh chỗ sân nhảy đầm duyên sinh. Mà hãy thấy được duyên sinh là tạm có, là thấy chân lý. Mà người thấy chân lý là người sống an lạc hạnh phúc. Mà mục đích của đạo Phật là làm sao con người thấy được chân lý. Bởi vì chân lý là lẽ thật, anh không nhận nó là anh khổ, anh thấy được nó là anh nhẹ. Ví dụ bây giờ con mình đây á, hồi nhỏ nó nghe lời mình, tới 13 tuổi, 15 tuổi là nó không nghe lời. Đừng có khổ với quá. Buồn thì có thể. Nếu nói tôi bình thường tôi không buồn là không đúng, có buồn. Con mình đã thay đổi quá. Nhưng mà chân lý là gì? Môi trường, cuộc sống. Ở đây là đi vô trường à, ngũ dục, thể dục có, mỹ dục có, trí dục có, giáo dục có, mà không có đức dục. Hồi nhỏ mình đi học ở Việt Nam là đủ cả năm thứ. Trước hết là học gì? Học lễ. Sau đó mới học văn. Còn ở đây là vô là dạy thể dục nè, dạy mỹ thuật, nghệ thuật gì đó, đủ thứ hết. Nhưng mà không có dạy cái đó. Đâu có trường có bài vở nào nói là giảng nói mình phải nhớ ơn cha mẹ, tại vì cha mẹ sanh mình ra đâu. Đâu có, sách vở từ Mỹ đây đâu có mấy cái đó. Thành ra từ từ nhỏ con mình nó được sống trong, học trong cái môi trường đó. Đã vậy rồi còn học thêm câu nữa: ai ăn hiếp mày, mày cứ gọi 911. Đúng không? Thì ý Pháp Hòa muốn nói là mình ở một cái quốc độ này, chân lý nó là vậy rồi, lẽ thật nó là vậy rồi. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng nè, con nít của mình đây là nó sống từ trên trời, nó sống xuống. Còn mình nó sống từ địa ngục, mình sống lên. Mình sống từ cái cảnh nghèo khổ, đói rách. Cho nên bây giờ cỡ nào mình sống cũng được. Còn nó tự trên nó rớt xuống. Chưa bao giờ biết đói là gì. Bởi vì mới vừa nó no vơi vơi là mình nhét, mình ép nó ăn rồi. Quần áo mặc không hết. Một món đồ chơi của nó nuôi được một đứa con nít một năm. Nhiều cái món đồ chơi nó bạc ngàn chứ đâu phải bạc chục đâu. Có nhiều món đồ chơi của nó dài 300 đô mà đâu phải một món. Thành thử ra mình phải hiểu rằng tại sao nó sống mà nó không biết, nó phung phí, nó không có biết tiết kiệm đồ, cũng thông cảm thôi, là gì nó sống trong môi trường đó. Còn mình là sống trong một cái môi trường quá ư là nghèo khổ, sống lên. Cho nên bây giờ mình biết tiết kiệm, mình biết mọi thứ. Người thấy được duyên sinh ở đó, nó cái duyên nó sống vậy nè, còn duyên mình vậy nè, thành hai cái duyên nó khác rồi. Mình là sống cái duyên đói khổ, cho nên giờ gặp gì cũng mừng cũng quý, ăn biết ngon. Còn nó sống trong cái duyên sung sướng, cho nên nó không biết tiết kiệm, không biết trân quý, đó là bình thường. Cho nên thấy được chân lý là lẽ thật đó. Thấy được lẽ thật là mình không dám nói hết khổ nghe, giảm khổ. Chứ giờ mình nói mình hết khổ thì nói nghe nó lớn quá. Đó, thôi giảm khổ thôi. Tôi cũng buồn cháu tôi thời gian đó chứ. Nhưng mà thôi giờ tôi nghĩ tôi thấy được mặt tốt của nó. Nó chỉ có một cái nó vậy thôi chứ ngoài ra nó tốt. Thành thử mình sống mình làm sao mình... Cái mục đích của Đạo Phật là vậy. Ngày nào con người còn sống ở đời này, ngày đó con người còn tham sân si buồn khổ, thì ngày đó Đạo Phật còn có mặt. Vì Đạo Phật là gì? Là con đường tỉnh thức giác ngộ. Còn cái chuyện mình cúng bái lại thờ, đó là hình thức, đó là một cái phần rất nhỏ trong Đạo Phật, để mình bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Thế thôi. Chứ còn mấy cái không phải ai làm như vậy mình mới Đạo Phật đâu. Có nhiều người ta làm dữ lắm đó, mà đụng vô là người ta cũng dữ lắm. Có nhiều người ta làm, người ta không làm gì, ta làm rất nhẹ nhàng, là cuộc sống người ta không phải vậy. Thành thử ra quý cô nhẹ nhàng cái chuyện. Bây giờ quý vị thấy có nhiều người ta đi chùa online không à? Shopping online. Thì bây giờ đi chùa online. Chơi Hòa Thượng Nhất Hạnh á, ở trong cái website của Làng Mai á, Hòa Thượng có một cái câu: Chào đón các bạn đến với xứ sở online. Tức là khi mà mình online á, là mình phải ý thức tôi đang online. Và online này là một phương tiện để giúp cho mình connect và thông tin khắp nơi. Nhưng mà nhớ là mình phải dùng online có chánh niệm. Cái gì cũng là phương tiện, nhưng mà nếu không có biết chừng mực của phương tiện thì chính cái phương tiện này nó lôi mình dữ lắm. Quý vị thấy nhiều khi mà ngồi xuống cái game rồi là hết biết giờ giấc luôn, phải không? Con người mà đi chơi lúc nào cũng vui hơn đi tu chứ. Đi tu nổi cái ngồi tụng kinh mà dở còn mấy trang. Ngồi thiền mà cứ hí hé coi đồng hồ. Ngồi chơi xong bây giờ thấy cánh dở chứ. Ngồi chơi không ai thấy cánh đồng hồ á. Mà hãy ngồi tụng kinh nghe pháp là lát cái dở đồng hồ. Lát dở đồng hồ. Thấy chúng sanh mình. Cho nên mình đây nè, mà còn dễ lôi chứ không chỉ mấy đứa nhỏ. Thôi thì cũng một câu hỏi, nhưng mà dẫn dịp Pháp Hòa cũng nói vậy đó. Một cái cuối cùng, đạo Phật á lúc nào cũng nói hai phần: lý sự. Sự là hình thức, lý là cái ẩn ở bên trong. Hồi nãy Pháp Hòa có ví dụ vậy đó. Nếu mà nói cuộc sống này á, cái gì cũng được hết á, thì người ta đâu cần phải làm. Ví dụ đây, đây về, đây nè, đây cái mặt bàn nè, thì cái bàn để ngồi ăn. Mà nếu người ta làm vậy rồi cái hông, lật lại xếp lại, lật cái chân lên để làm mặt bàn, thì anh muốn làm sao cũng được hết á, quyền của anh. Nhưng coi nó không được thôi à, phải không? Thì cuộc sống của mình cũng vậy. Những gì mình làm nó đều mang cái tính chất là lý sự phải dung thông. Hồi nãy quý cô bày một mâm cơm lên cúng cho bà, đó là sự. Cái lý là làm gì? Giờ phút đó con cháu cùng một tâm với nhau hướng về bà. Cái đó là cái chính đó. Nhưng mà giờ nếu không làm thì không có cái chỗ để mình điểm tựa. Cho ví dụ hồi nãy mà nói, mình lấy miếng xi măng á, mình đổ vô cái khung nó ra cái tượng Phật, cái mình bưng lên bàn mình lại muốn chết. Đâu phải mình lại ông Phật xi măng đó, nhưng mà nhờ cái ông xi măng đó đó mà mình biết khởi tâm. Thì Pháp Hòa kể quý vị nghe, ngài Huyền Trang á, một hôm là ông ngài mới gặp ông vua nhà Đường á. Trong vua Đường ông mới nói á, trẫm á chỉ quy y nhị bảo thôi, Phật với pháp thôi, còn tăng trẫm không quy y. Tại vì trẫm đâu biết ông tăng nào không tu, ông tăng nào tu. Thì ngài Huyền Trang mới nói như thế này: cái tượng Phật bằng đồng, tượng Phật bằng xi măng, tuy không có làm gì được cho bệ hạ, nhưng nếu bệ hạ biết quỳ lễ cái cục xi măng đó, ngay giây phút đó cái công đức của cục xi măng đó đó, nó cũng làm cho bệ hạ sanh được công đức. Mặc dù nó là xi măng, nhưng mà tự nhiên mình thấy tượng Phật mình đấy, thì chính cục xi măng đó đó, nó giúp cho mình sanh công đức. Quý vị hiểu ý ngài nói không? Cục đồng, cục xi măng không độ được bệ hạ, nhưng mà ít nhất cục đồng, cục xi măng đó giúp cho bệ hạ sanh công đức cung kính. Tăng cũng thế, ai tu cũng tu không biết, nhưng mà bệ hạ chỉ cần thấy ông tăng đó bệ hạ chấp tay, thì chính ông tăng đó giúp cho bệ hạ sanh công đức. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình gặp một cái người ăn xin, không biết nó thiệt hay giả, nhưng mà mình đã trời tội quá ha, thấy thương ghê. Ngay cái ông đó ngồi ông giảng thiệt mình không biết, nhưng mà con mắt mình thấy người nghèo ngồi ăn xin, tâm từ bên mình nó khởi. Vậy thì cái ông đó cũng có cái công, ông ngồi đó ông giúp cho cái tâm từ bên mình nó khởi, có phải không? Thành thử ra thí dụ mình đi ngang cái tượng Phật, nhưng mà nếu cái chỗ đó không để tượng Phật, mình đi bình thường. Nhưng mà hễ để tượng Phật đi cúi đầu, thấy không? Vậy thì cái tượng nó cũng có, nó có công năng của nó chứ. Rồi đi ngang cái má má này gì má, không lẽ mình nói bà nào tao đâu biết. Quan Âm đó con, cái miệng mình nói ra được chữ Quan Âm, thì mình đưa cái hình ảnh Đức Quan Âm vô trong tâm của đứa nhỏ đó. Cho nên Pháp Hòa nói cái hình mà ông bà mình để mình thờ đó không có vô lý đâu, bây giờ nè, mấy đứa cháu nội quý cô nè, cháu ngoại mình nè, nó đâu biết bà cố là ai. Mình để thờ đi, mai mốt nữa bà đây là ai. Ồ, bà ngoại, mẹ của bà ngoại, con gọi là bà cố. Vậy thì cái hình đó đó, để yên trên bàn thờ đó đó, là một biểu tượng truyền thừa. Nếu mình không dẹp đi, không thờ, thì không cơ hội nó hỏi. Nó không hỏi thì nó không biết. Nhưng mình nhờ mình để, cho nên mình truyền xuống cho cháu mình, đây là bà cố. Mình chết rồi, ba má nó chết rồi, nó biết này là great grandma của tôi, bà cố của tôi. Cho nên Pháp Hòa gần đây Hòa hay nhắc đó, đã đến lúc đó, các cô, các chú Phật tử mình đó, hình ảnh ông bà đó ghi chú lại hết ở dưới cái bức hình đó. Bà này tên là gì, sanh năm nào, ngày nào, mất ngày nào. Tại vì mình đi rồi thì ai nói cho nó nghe bà đó là ai, ông đó là ai. Cho nên tại sao ở Việt Nam nó có một số các chùa thờ Phật là người ta để chữ. Thí dụ ta để, thí dụ ha, Quan Âm Bồ Tát để là Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi một bức tượng là để cái tên hết. Phật tử vô đâu có biết tượng nào là tượng nào đâu. Thấy ông nào cũng đỏ chói, môi son, chân mày sắc lẻm. Phật gì mà đẹp quá, không biết ông nào hết. Nhưng mà bây giờ để Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Tổ Đạt Ma đó, thấy không? Để tên Phật tử mới biết. Đi chùa đi chứ không biết ông nào là ông nào đó. Ông nào cũng mồ Phật, mồ Phật. Đó thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy cái hình ảnh, cái biểu tượng. Mình để cái gốc đó, cái cây đi ngang cũng cái cây, mà hãy để chỗ đó ông Phật là mồ Phật, tự nhiên cái tượng nó có công năng chấp tay. Khác chứ. Cho nên cái bàn thờ ông bà mình cần lắm. Việt Nam mình đặc biệt là để thờ hình, là vì chính cái hình đó nó mới question đây là ai, mới giải thích ba của má, còn gọi là ông nội, ông ngoại, ví dụ vậy đó. Cho nên là Phật giáo lý sự viên dung. Khi đạo Phật truyền tới nước Việt Nam, nước Việt Nam mình là một nước lễ nghĩa, hiếu kính, tương ưng. Đạo Phật tiếp nhận cái văn hóa đó và đưa thổi vào trong đó thêm cái đạo lý, giáo lý nữa. Cho nên làm cho cái đó nó thêm hương sắc. Cũng giống như hồi nãy Pháp Hòa đến nhà cô, đến đàn Phật cô Diệu Trí. Tự nhiên nó giúp cho Pháp Hòa nhớ lại cái điều mà ước ao của Pháp Hòa hồi nhỏ. Hồi nhỏ Pháp Hòa ước mình có được một bàn thờ ở trên sân thượng, rồi yên tĩnh một mình ở trên đó mình tụng kinh, thích lắm. Hồi nhỏ là trong đầu mình nó cứ một cái hình ảnh đó. Rồi các sư mà sống ở trên cái chòi á, là có cái lu nước thì thích lắm. Hồi nhỏ đi ngang nhà nào mà ở trên thờ tụng kinh đó mà vẳng cái tiếng xuông. Đi mỗi lần đi tới là đứng nghe mà thích thú. Hồi nhỏ, tại vì cái tiếng kinh từ trên cao nó vọng xuống, đi ngang thấy, cho nên tự nhiên bước vô chỗ thờ Phật cổ thấy thích quá chừng. Trang nghiêm mà rất là yên tĩnh. Cho nên á, có quà thưa như vậy để đại chúng thấy là mình cái gì mình làm á nó không có vô nghĩa đâu nhưng mà tại mình chưa thấy được ý nghĩa cho nên mình thấy nó vô nghĩa chứ còn khi mình hiểu được ý nghĩa nó rồi hay vô cùng mà ông bà mình ông ngoại mình tổ tiên mình đã để cho mình cái hình ảnh đó thì mình thấy nó vô nghĩa chứ còn khi mình hiểu được ý nghĩa nó rồi hay vô cùng mà ông bà mình tổ tiên mình vận dụng trí tuệ trong mỗi việc làm đó. Thưa đại chúng và quý cô chú để ý, tổ tiên của mình, ai Pháp Hòa nói tổ ngoài đời cũng như là tổ trong đạo, các ngài đều dùng tuệ giác của các ngài trong mỗi việc làm. Tại mình con cháu, mình không có học để mà tương đồng với cái tuệ giác đó, cho mình không thấy gì nó hay. Chứ khi mình hiểu rồi, mình thấy các ngài có ý lắm, chứ không phải thường đâu. Có ý lắm. Ví dụ như tại sao trong chùa mà vô trước cửa rồi lấy mắt trừng vậy đó, nói trời ơi sao vô chùa thấy mấy ông này thấy sợ quá. Có không? Nhiều khi mình thấy ớn. Nhưng mà thưa, khi mà mình làm cái gì mà người mình, con mắt của mình mà nó tỏ rõ ra rồi đó, giúp lại liền. Cho nên là Việt Nam mà hễ mà cái gì mà xong chuyện mà sao giờ mày sáng mắt mày chưa, Việt Nam hay nói phải không? Vậy thì cái gì làm chuẩn để mình thấy? Mắt. Bương hễ mà không thấy thì kêu là mờ, mặc dù vẫn đi vậy đó, mà mình nói mày ăn cái gì mà mày ngu, mày lú, mày không thấy. Ví dụ vậy, mà bữa nào mà nó tỏ ra cái nói sao mày sáng mắt mày chưa, mày chóng mắt mày lên, cái gì mà muốn rõ ra cái lên mắt. Phải không? Cho nên các ông, các cái tượng mà các vị mà thiện thần ở trong chùa mắt trừng vậy đó. Thì khi mà con mắt đó là gì, khi mới nhìn như vậy mình mới trở về được với cái một cái giây phút mà mình giật mình là không có dám wonder ở đâu nữa hết, trở về đây. Hồi Việt Nam mình á, mẹ cha mình nó dạy mình mà dạy bằng con mắt không à. Mà hễ mà đợi có khách cái chạy vô xin đi chơi. Mà chỉ cần ông bà ba mẹ mình nhìn mình cái thôi là mình lem lém đi xuống, đâu có dám hó hé gì nữa, phải không? Hồi nhỏ ông bà mình dạy con bằng cặp mắt, nhìn cặp mắt ông bà là biết thích hay là không thích rồi đó. Cho nên đó, tổ Đạt Ma đó ăn tiền ở con mắt. Người ta vẽ hình của ngài đó, cầm chiếc dài đi qua sông đồ, không có cái gì bằng cặp mắt hết. Chính cặp mắt mới là sắc, là xuất thần của cái hình ảnh của một cái. Mà con mắt đó là tượng trưng cho trở về với cái tâm. Mà thường thường á, mình vô đó mà nhìn mình là tự nhiên mình nhiếp tâm mình trở lại. Cho nên tại sao trước cửa chùa mà để mấy vị thần kim cang mà trợn mắt vậy nè, vô đây rồi tâm mình phải nhiếp lại. Không? Anh phải thần, anh phải nghĩa là khiêm cung thần phục thì anh mới sống sót được. Còn anh mà dương dương tự đắc là anh chưa tới cửa này được. Cho nên nè, ở trước cửa thì nhớ ông thần trợn mắt, vậy mà vô tới cửa ông Di Lặc ông ngồi ông chờ, phải không? Hay là Đức Quan Âm đứng trước cửa chờ, hay lắm. Anh muốn đạt được cái chỗ hoan hỷ từ bi đó, yên tâm, qua khỏi cửa này là anh tới cửa đó. Chờ ngay trước cửa là mấy ông dữ lắm, mà bước qua được cánh cửa đó là Di Lặc ngồi chiểm chệ cười đón mình, Đức Quan Âm đang đứng từ bi chờ. Thôi mình nghỉ. Cảm ơn quý vị.